Chúa Giêsu, nguyện một lòng theo Chúa Giêsu. Dù đi đến nơi đâu, xin vâng theo tiếng Chúa yêu thương. Nguyện theo Chúa không thôi, nguyện một lòng theo Chúa không thôi. Dù đi đến nơi đâu, Chúa đi cùng. Đi qua dòng sông,
Chúa Giêsu phán: Các con hãy theo ta, ta sẽ đào luyện các con thành người cứu vớt đồng loại.
Tâm biết có Chúa vẫn đi cùng, vững tin vâng theo Ngài. Nguyện theo Chúa Giêsu, nguyện một lòng theo Chúa Giêsu. Dù đi đến nơi đâu, xin vâng theo tiếng Chúa yêu thương. Nguyện theo Chúa không thôi, nguyện một lòng theo Chúa không thôi. Dù đi đến nơi đâu, Chúa đi cùng.
Theo Chúa Giêsu là bài học kinh thánh về những lời dạy của Chúa Giêsu. Chúng ta sẽ cùng nhau phân tích những lời giáo huấn của Chúa được ghi trong các phúc âm để rút ra những nguyên tắc áp dụng cho đời sống hôm nay. Theo Chúa Giêsu là làm theo lời dạy của Ngài. Lời dạy của Chúa được ghi lại trong Thánh Kinh và chúng ta cùng nhau học tập mỗi ngày. Trong chương trình này, chúng ta đang cùng nhau học những lời dạy của Chúa trong bài giảng trên núi được ghi trong Phúc âm Ma-thi-ơ chương 5, 6 và 7. Chúng ta đã học 20 câu đầu của chương 5 nói về đặc tính và ảnh hưởng của người theo Chúa. Chúng ta cũng đã học về quan hệ giữa Chúa Giêsu và luật pháp Mai-sen, cũng như quan hệ của chúng ta là người theo Chúa đối với luật đó. Sau khi trình bày quan hệ giữa chúng ta với luật Mai-sen, Chúa Giêsu đưa ra lời dạy sau. Chúa phán: Nếu sự công bình của các ngươi không trỗi hơn sự công bình của các thầy thông giáo và người dòng Pha-ri-si, thì các ngươi không vào nước thiên đàng. Để cho các môn đệ thấy rõ sự công bình trỗi hơn các thầy thông giáo và người Pha-ri-si như thế nào, Chúa Giêsu đưa ra 6 ví dụ. Chúng ta đã học 2 ví dụ đầu tiên liên quan đến tội giết người và tội tà dâm. Các thầy thông giáo và người Pha-ri-si cho rằng nếu không tra tay làm hại mạng sống người khác thì không bị kể là sát nhân, hoặc không có hành động tà dâm thì không phải là tà dâm. Tuy nhiên, Chúa Giêsu cho thấy chỉ một thái độ giận dữ hoặc một lời nói thóa mạ thì cũng đủ bị kể là sát nhân. Và chỉ nhìn người khác với lòng thèm muốn và có ý nghĩ tà dâm thì cũng đã bị kể là tà dâm rồi. Hôm nay chúng ta sẽ học phân đoạn tiếp theo nói về một vấn đề liên quan đến tà dâm, đó là vấn đề ly dị. Chúa Giêsu phán những lời như sau, được ghi trong Phúc âm Ma-thi-ơ chương 5, câu 31 và 32. Chúa phán: Lại có nói rằng, nếu người nào để vợ mình thì hãy cho vợ cái tờ để. Nhưng ta phán cùng các ngươi, nếu người nào để vợ mà không phải vì cớ ngoại tình, thì người ấy làm cho vợ mình ra người tà dâm. Lại nếu người nào cưới đàn bà bị để, thì cũng phạm tội tà dâm. Vấn đề ly dị được Chúa Giêsu dạy tiếp theo sau vấn đề tà dâm. Lời dạy của Chúa Giê-xu trong hai câu này có thể được tóm tắt như sau. Các thầy dạy luật hay những người theo luật Ma-sen cho rằng ly dị là điều có thể thực hiện được, chỉ cần viết giấy ly dị là đủ. Tuy nhiên Chúa Giê-xu dạy rằng nếu không phải vì lý do ngoại tình mà ly dị, thì người đàn bà trong vụ ly dị đó bị kể là người tà dâm, và người nào lấy người đàn bà đó làm vợ cũng bị kể là tà dâm. Để hiểu vấn đề này rõ hơn, chúng ta nên đọc thêm một phân đoạn khác cũng trong Phúc Âm Ma-thi-ơ. Phúc Âm Ma-thi-ơ chương 19, câu 3 đến câu 9 ghi lại cuộc đối thoại giữa Chúa Giê-xu với các thầy biệt lập như sau. Chúng tôi xin đọc theo bản dịch diễn ý. Phúc Âm Ma-thi-ơ chương 19. Giảng dạy xong, Chúa Giê-xu lìa xứ Ga-li-lê đến miền đông sông Giô-đanh xứ Giu-đê. Một đoàn dân đông đi theo Chúa, Ngài chữa cho những người bệnh được lành. Các thầy biệt lập đến chất vấn để gài bẫy Chúa. Thầy nghĩ sao? Bất luận vì lý do nào người chồng cũng được phép ly dị vợ mình không? Chúa đáp, các ông không đọc Thánh Kinh sao? Thánh Kinh chép từ ban đầu Thượng Đế tạo nên người nam, người nữ, và người nam phải lìa cha mẹ để kết hợp với vợ mình. Hai người thành một. Vợ chồng không phải là hai nữa nhưng chỉ là một. Vậy chẳng ai có thể phân ly những người Thượng Đế đã phối hợp. Họ lại hỏi, nếu thế tại sao Ma-sen dạy người chồng khi muốn ly dị phải trao cho vợ chứng thư ly dị? Chúa Giê-xu đáp, Ma-sen cho phép ly dị vì lòng dạ các ông cứng cỏi, nhưng đó không phải ý định của Thượng Đế từ ban đầu. Tôi quả quyết, người nào ly dị vợ rồi cưới vợ khác là phạm tội ngoại tình, trừ trường hợp ly dị vì vợ gian dâm. Đó là Phúc Âm Ma-thi-ơ chương 19, câu 1 đến câu 9, cũng nói về cùng một vấn đề. Để hiểu vấn đề các thầy biệt lập trình bày với Chúa Giê-xu, chúng ta cũng nên biết qua về các trường phái tôn giáo trong thời đó. Trong thời Chúa Giê-xu có hai trường phái chính trong Do Thái giáo. Trường phái thứ nhất là trường phái Sa-mai, chủ trương khắc khe và giữ luật Ma-sen rất nghiêm chỉnh. Trường phái thứ hai là trường phái Hi-len, chủ trương khoan dung và rất dễ dãi trong vấn đề luật lệ. Luật Ma-sen chỉ có một, nhưng hai trường phái giải thích khác nhau, nên đưa đến những quan điểm khác nhau về vấn đề ly dị. Câu Thánh Kinh hai nhóm người này dựa vào để nói về vấn đề ly dị là câu được ghi trong sách Phục Truyền Luật Lệ Ký chương 24 câu 1. Câu này như sau. Khi một người nam cưới vợ, nếu nàng chẳng được ơn trước mặt người, bởi người thấy nơi nàng một sự xấu hổ nào, thì người được viết một chứng thư ly dị, trao vào tay nàng, đuổi khỏi nhà mình. Những người Pharisee, tức là phái biệt lập ngày xưa, dựa vào câu này và cho rằng luật Ma-sen cho phép ly dị. Và căn bản của ly dị dựa vào câu Thánh Kinh này là người chồng thấy nơi vợ của mình một sự xấu hổ nào đó. Trường phái Sa-mai rất nghiêm khắc và cho rằng sự xấu hổ đó phải là một vấn đề nghiêm trọng thì người chồng mới có quyền ly dị vợ. Trường phái Hi-len trái lại cho rằng sự xấu hổ đó có thể là vì bất cứ lý do gì, chẳng hạn như không biết nấu ăn, hoặc không còn đẹp đẽ như trước, hoặc bây giờ người chồng gặp một người đàn bà thích hợp hơn, vân vân. Thì dù bất cứ lý do gì, trường phái Hi-len cho rằng người đàn ông cũng có quyền ly dị vợ. Chỉ cần viết một chứng thư ly dị là đủ. Khi những người Pharisee đem câu hỏi này ra hỏi Chúa, được ghi trong Phúc Âm Ma-thi-ơ chương 19, ý họ muốn biết Chúa Giê-xu thuộc trường phái nào. Nghĩa là họ muốn biết Chúa chủ trương khắc khe như trường phái Sa-mai hay là chủ trương dễ dãi như trường phái Hi-len trong vấn đề ly dị. Khi trả lời cho phái biệt lập, cũng như khi giảng dạy cho các môn đệ, Chúa Giê-xu chỉ có một lập trường. Lập trường đó có thể được tóm tắt như sau. Vấn đề quan trọng không phải là ly dị, nhưng là tính cách trường cửu của hôn nhân. Trước khi giải thích những lời dạy của Chúa Giê-xu về tính cách trường cửu của hôn nhân, chúng ta cũng nên đọc lại luật Ma-sen được ghi trong sách Phục Truyền Luật Lệ Ký chương 24, để thấy rằng luật Ma-sen đưa ra trong trường hợp đó không nhấn mạnh vào vấn đề ly dị, nhưng nói về vấn đề tái hôn. Luật này thật ra bắt đầu từ câu thứ tư. Người chồng thứ nhất là người đã đuổi nàng đi không được phép lấy nàng lại làm vợ sau khi nàng bị ô uế. Luật được ghi trong sách Phục Truyền chương 24 là luật cấm không được kết hôn với người đàn bà mà mình đã ly dị trước kia, chứ không phải là luật cho phép ly dị. Và đó là điều đầu tiên mà chúng ta nên ghi nhớ. Trở lại câu trả lời của Chúa Giê-xu cho những người thuộc phái biệt lập được ghi trong Phúc âm Ma-thi-ơ chương 19, chúng ta thấy những điều sau. Thứ nhất, người Pha-ri-si chú ý đến vấn đề ly dị, nhưng Chúa Giê-xu chú ý đến hôn nhân. Người Pha-ri-si đặt Chúa vào một tình thế phải trả lời là nên ly dị vợ vì lý do gì? Nhưng Chúa đã không trả lời câu hỏi đó. Trái lại, Chúa hỏi ngược lại về việc đọc Kinh Thánh của họ. Chúa nói, các ông không đọc Thánh Kinh sao? Thánh Kinh chép từ ban đầu Thượng Đế tạo nên người nam, người nữ, và người nam phải lìa cha mẹ để kết hợp với vợ mình, hai người thành một. Vợ chồng không phải là hai nữa nhưng chỉ là một. Vậy chẳng ai có thể phân ly những người Thượng Đế đã phối hợp. Chúa Giê-xu cho thấy, hôn nhân là một định chế cao quý, đã được Thiên Chúa thiết lập từ đầu và vì vậy không thể có ly dị. Ly dị không thể xảy ra vì hai lý do. Thứ nhất, khi hai người đã kết hợp thành vợ chồng, hai người không còn là hai nữa nhưng chỉ là một mà thôi. Và một khi đã là một rồi thì không thể là hai được nữa. Chẳng hạn như khi ta ráp những bộ phận rời thành một cái máy, thì những bộ phận rời đó không kể mình là những phần riêng rẽ nhưng là một phần của cái máy. Bây giờ nếu ta tách rời những bộ phận đó ra thì cái máy không còn là cái máy nữa. Hôn nhân cũng vậy. Một khi đã kết hợp rồi thì không còn là hai nữa nhưng chỉ là một. Nếu tách rời ra thì đó không còn là hôn nhân. Một không thể là hai. Vì vậy, Thượng Đế cho thấy rằng một khi hôn nhân đã thành sự thật thì hôn nhân không thể tách rời, không thể phá vỡ. Lý do thứ hai không được ly dị là vì lời dạy của Chúa. Không ai có thể phân ly những người Thượng Đế đã phối hợp. Hôn nhân là việc làm của Thiên Chúa. Chúng ta không thể coi nhẹ và phá đổ. Như vậy, câu trả lời đầu tiên của Chúa Giê-xu về vấn đề ly dị là hãy trở về với Thánh Kinh, hãy đọc lại từ đầu. Hôn nhân là một định chế do chính Thiên Chúa thiết lập. Chúng ta không thể coi thường hôn nhân. Theo lời dạy của Thánh Kinh, hôn nhân là điều không thể phân rẽ được. Vợ chồng không phải là hai nhưng chỉ là một. Đã là một rồi thì không thể phân rẽ. Và không ai có thể phân ly những người mà Thượng Đế đã phối hợp.
Cầu xin Chúa chi chung
Vấn đề thứ hai trong câu trả lời của Chúa Giê-xu cho những người phá biệt lập là vấn đề luật mai sen. Sau khi nghe câu trả lời của Chúa, những người Pha-ri-si hỏi lại: nếu thế, tại sao mai sen dạy người chồng khi muốn ly dị phải trao cho vợ chứng thư ly dị? Câu này cũng tương tự như câu Chúa nói trong Phúc âm Ma-thi-ơ chương 5 câu 31. Chúa trích lại lời nói rằng: lại có nói rằng nếu người nào để vợ mình thì hãy cho vợ cái tờ để. Vấn đề đặt ra là nếu theo ý Chúa hôn nhân là trường cửu thì tại sao mai sen lại cho phép ly dị? Chỉ cần viết chứng thư ly dị là đủ. Như chúng ta đã nói lúc nãy, điều luật được ghi trong sách Phục Truyền chương 24 không nói về vấn đề cho phép ly dị hay khuyến khích ly dị, nhưng chỉ nói về vấn đề tái hôn sau khi ly dị. Đây là một điều luật phòng hờ để nếu việc ly dị có xảy ra thì người ta phải vâng giữ theo luật này, đó là không được kết hôn lại với người mà mình đã ly dị. Lý do ly dị được nêu trong câu này là nếu người vợ không được ơn trước mặt người, vì thấy nơi người vợ có điều xấu hổ. Điều xấu hổ đây, như đã nói lúc nãy, tùy theo trường phái Shammai hay Hillel quyết định mà người đàn ông ly dị. Thật ra, Chúa Giê-xu cho biết, chỉ có một trường hợp được phép ly dị mà thôi, đó là ngoại tình. Như vậy, chúng ta có thể hiểu rằng, khi một người bị ly dị vì người đó ngoại tình, thì người chồng không được kết hôn lại với người đó, vì kết hôn lại như vậy cũng là ngoại tình. Thật ra, khi Chúa ban bố luật này qua mai sen, ý Chúa muốn nhắc nhở là người đàn ông khi lập gia đình phải cẩn thận, suy xét kỹ càng, chứ không phải đợi đến lúc lấy nhau rồi mới nhận ra những điều mà mình không thích rồi ly dị. Chúa Giê-xu cũng giải thích cho thấy trong Ma-thi-ơ chương 19 là sở dĩ Thiên Chúa cho phép ly dị là vì lòng dạ cứng cỏi của con người, chứ đó không phải là ý định của Thượng Đế từ đầu. Nói khác đi, vì chiều theo ý của con người mà Chúa đã đặt ra luật này, để nếu lỡ có người ly dị thì họ biết cách mà xử sự. Lý dị vì vậy đến từ con người, không phải đến từ Chúa. Kết luận phần nói về ly dị, Chúa Giê-xu đưa ra lời dạy sau. Chúng ta đọc cả hai câu trong Phúc âm Ma-thi-ơ chương 5 và 19 để thấy rõ. Ma-thi-ơ chương 5 câu 32 ghi: Chúa phán, nhưng ta phán cùng các ngươi, nếu người nào để vợ mà không phải vì cớ ngoại tình thì người ấy làm cho vợ mình ra người tà dâm, là nếu người nào cưới đàn bà bị đễ thì cũng phạm tội tà dâm. Và Matthew chương 19 câu 9 ghi: Tôi quả quyết, người nào ly dị vợ rồi cưới vợ khác là phạm tội ngoại tình, trừ trường hợp ly dị vì vợ gian dâm, và người nào cưới đàn bà đã ly dị cũng phạm tội ngoại tình. Tại sao người đàn bà ly dị bị kể là tà dâm và người nào kết hôn với người đó cũng bị kể là tà dâm? Trước hết, theo lời dạy của Chúa Giê-xu, chúng ta thấy ly dị là điều không thể nào xảy ra được. Và vì vậy, nếu có xảy ra thì chỉ vì vấn đề tà dâm mà thôi. Một người dù không phải vì tà dâm mà ly dị, trước mặt người khác và theo tiêu chuẩn của Chúa, người ta chỉ có thể hiểu là người đó tà dâm hay ngoại tình. Vì vậy mà Chúa phán, nếu người nào ly dị vợ mà không phải vì cớ ngoại tình, thì người ấy làm cho vợ mình ra người tà dâm. Chẳng những người vợ bị kể là tà dâm, người chồng ly dị vợ cũng bị kể là tà dâm, theo lời dạy của Chúa trong Ma-thi-ơ chương 19. Ly dị là một đề tài rất tế nhị, vì hiện nay có nhiều cặp vợ chồng cho rằng mình không thể sống với nhau được vì lý do này hoặc lý do nọ. Con người chúng ta có thể có những lý do này để biện hộ cho những vấn đề không được hạnh phúc trong gia đình của mình. Nhưng theo lời dạy của Chúa, chúng ta thấy những điều sau. Thứ nhất, hôn nhân do chính Thiên Chúa thiết lập, cao quý, thánh khiết và trường cửu, loài người không thể coi thường và cũng không thể phân rẽ. Thứ hai, ngoại tình là lý do duy nhất để ly dị. Và thứ ba, nếu không vì ngoại tình, chúng ta là người theo Chúa phải giải quyết vấn đề theo tiêu chuẩn của Thánh Kinh, đó là hòa giải. Không vấn đề nào lại không thể giải quyết được nếu chúng ta nương cậy vào Chúa và sẵn sàng để cho Ngài giải quyết. Những điều vừa nói cũng đưa đến điều thứ tư, đó là hôn nhân là một quyết định quan trọng. Vì vậy, trước khi bước vào ngưỡng cửa hôn nhân, mỗi người phải cẩn thận, quyết định đúng theo ý Chúa để không phải ân hận về sau. Và ngày nay, nếu có người đã ân hận, thì cũng phải nhớ rằng đó là kết quả tất nhiên của quyết định của mình trước kia và phải sống với kết quả đó. Nói như vậy, không có nghĩa là chúng ta phải sống trong đau khổ. Chúng ta vẫn có thể sống trong hạnh phúc nếu chúng ta biết giải quyết vấn đề trong tình yêu của Chúa. Khi chúng ta yêu Chúa và yêu nhau, vấn đề có thể giải quyết dễ dàng trong êm đẹp.
Chúa sống với tôi, Chúa sống với tôi, Chúa sống với tôi. Những khi buồn chán hay hoang mang, mai sau tương lai tôi ra sao Chúa đã biết rõ. Trong cơn nguy nan Chúa không rời, có bao nhiêu trông gai tay Chúa vẫn dẫn lối. Những khi buồn chán hay hoang mang, tay người dìu tôi mỗi bước đi, trong tay người ngày mai sáng tươi. Tôi quen người thật gần như tia nắng, mỗi khi bình minh đến với tôi thật rạng ngời như ánh sáng. Chúa sống với tôi, cười sống với tôi, Chúa sống với tôi. Những khi buồn chán hay hoang mang, lòng dâng tràn phước Chúa ban, dâng tràn với hy vọng và an bình, hát lên ca ngợi tôn thờ, hay suy tôn ca mừng, thỏa mãn an vui bên Cha đời đời trọn cuộc sống. Sống với Cha hằng yêu thương toàn năng, không một giây xa rời ta, tâm linh ta an vui. Sẽ không đâu còn những ngày sâu buồn hay đau đớn, vì tôi đã tìm được nguồn an vui trong cứu Chúa. Tôi đã nếm tình yêu tha thứ hết các lỗi lầm, sống mãi trong vòng tay ban tình thương, tâm hồn tôi không buồn thương, tôi vui bên Giê-xu, dâng tràn ơn phước. trong cuộc sống. Đến với cha hằng yêu thương con năm, không một giây xa rời ta. Cha hằng yêu thương con năm, không một giây xa rời ta. Cha hằng yêu thương con năm, không một giây xa rời ta. Tâm linh ta an vui.
Chúa Giêsu, nguyện một lòng theo Chúa Giêsu. Dù đi đến nơi đâu, xin vâng theo tiếng Chúa yêu thương. Nguyện theo Chúa không thôi, nguyện một lòng theo Chúa không thôi. Dù đi đến nơi đâu, Chúa đi cùng. Đi qua dòng sông xa với sóng nước nguy nan, hay khi qua núi cao trùng điệp gian nan, tôi kiên tâm biết có Chúa vẫn đi cùng, vững tin vâng. Chúa Giêsu, nguyện một lòng theo Chúa Giêsu. Dù đi đến nơi đâu, xin vâng theo tiếng Chúa yêu thương. Nguyện theo Chúa không thôi, nguyện một lòng theo Chúa không thôi. Dù đi đến nơi đâu, Chúa đi cùng.
Ngàn đời xa xưa khi thế gian chưa hình thành, từ ngàn đời xa xưa khi ánh dương chưa vào đời, Thiên Chúa biết tôi rồi, Thiên Chúa thấy tôi rồi. Rồi một ngày xa xưa khi Chúa yêu thương vào đời, một mình quỳ trong đêm Gethsemane nguyện cầu, tôi biết trong tâm Ngài bóng dáng tôi âm thầm. Hú hú tha ngày nào tình yêu Ngài thật bao la, thân hy sinh vì người, vì tôi Ngài chịu đau thương. Tôi sống trong bến mê nhớ ơn Ngài buông tha, dầu cuộc đời lang thang trên bến trên sông xa xôi, dầu tình người mong manh như bóng mây qua chiều ta, tôi vẫn sống bên Ngài, tôi vẫn đi theo Ngài.